18i.net giới thiệu câu chuyện hiếp dâm em Quỳnh. Sau khi tốt nghiệp đại học, Quỳnh được bảo làm việc trong một ngân hàng Hà Nội. Cô vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ 25 của mình. Quỳnh không những học giỏi, cô còn có một dáng vóc khá chuẩn với số đo 3 vòng của một thí sinh dự thi hoa hậu. Cô cao 1m67 với gương mặt rất xinh xắn và nước da trắng ngần. 4 năm đại học, Quỳnh có quá nhiều chàng trai theo đuổi và cô không rung động trước một người nào. Nhưng vào cái thời khắc chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp, đáng lẽ cái thời điểm ấy phải dành hết thời gian cho việc học thì cô lại bị vướng vào chuyện yêu đương. Đến lúc này, Quỳnh vẫn thường thủ thỉ với chồng rằng trái tim đúng là không thể điều khiển theo ý chí. Cô đã quyết tâm không yêu trong thời gian học nhưng cuối cùng vẫn bị vướng vào nó trong những ngày tháng cuối cùng của đời sinh viên. Quỳnh quen Dũng tại quán cà phê trong một lần dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Lần đầu tiên trong đời trái tim cô biết run bần bật chỉ bằng cái nhìn đầu tiên về phía Dũng. Vẻ đẹp trai lãng tử của anh đủ hạ gục trái tim sắt đá của cô. Đi bên Dũng cô cảm thấy hạnh phúc và có phần tự hào vì ai ai cũng trầm trồ khen họ thật xứng đôi. Dũng là kỹ sư điện hơn cô 4 tuổi. Ngoài đẹp trai, Dũng còn là một anh chàng rất chu đáo, tình cảm và chỉ sau 2 năm yêu nhau giờ họ đã trở thành vợ chồng. Quỳnh tăng ga chiếc lợi ích bóng 7 vì nhận ra trời bắt đầu ngả bóng tối. Hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của vợ chồng Quỳnh. Cô đã xin phép về sớm nhưng cuối cùng vẫn thành muộn vì công việc quá nhiều trong những ngày cuối cùng của tháng. Cô rẽ vào chợ Kim Liên để mua ít đồ biển. Ngày hôm qua nằm bên chồng cô đã thủ thỉ kỷ niệm ngày cưới hai đứa cô sẽ tự tay làm một món ăn mà cả hai người thích nhất. Dù Dũng là con trai trưởng, nhưng vợ chồng Quỳnh vẫn thích ra ở riêng. Vợ chồng cô trú ngụ trong một căn hộ chung cư trong nội thành Hà Nội. Thang máy dừng ở tầng thứ 8. Quỳnh bước ra và rón rén đi thật nhẹ nhàng về phía cửa nhà mình. Cô đoán như mọi ngày Dũng thường về trước và nằm ngủ trên ghế salon chờ vợ về. Lần nào cũng vậy. Cô vào phòng và đánh thức anh bằng những trò đùa như lấy tóc ngoáy mũi, cù lét. Nhưng hôm nay thì khác. Quỳnh chưa kịp tra chìa khóa vào trong ổ thì nghe thấy tiếng của hai người đàn ông văng vẳng từ trong nhà mình ra, một trong số đó là tiếng của Dũng. Quỳnh bước vào và thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trong phòng khách với chồng cô. Người đàn ông đó là Hoàng, bạn làm ăn với Dũng. Cô thấy chồng mình đang say khướt, nói luyên thuyên nhưng vẫn ép rượu người đàn ông ngồi đối diện. Kể từ ngày cưới cô chưa thấy Dũng say như lần này. Thậm chí Quỳnh đẩy cửa vào nhà mà anh cũng không hay biết. Trái ngược với chồng cô, Hoàng hoàn toàn tỉnh táo. Anh ta có tửu lượng rất khá. Quỳnh gật đầu chào Hoàng rồi đi nhanh vào phòng của hai vợ chồng cô, vì cô cảm thấy khó chịu trước ánh mắt nhìn chòng chọc của Hoàng về phía mình. Quỳnh là một cô gái khá nghiêm khắc và tế nhị, cô luôn phản ứng khi không may gặp phải những trò chọc ghẹo trên đường của những gã đàn ông có máu nhà họ Chư bát giới. Còn về phía Hoàng, hắn như chôn chân tại chỗ khi thấy vẻ đẹp hoàn hảo của cô, thân hình cao ráo đậy đà của Quỳnh với bộ ngực vun cao đầy sức sống. Vòng eo thon nhỏ trên một vòng mông no tròn luôn tạo một sự kích dục mạnh nhất cho những người ngắm nhìn cô. Hắn có cảm giác như chưa bao giờ hắn được nhìn thấy một cô gái đẹp như Quỳnh. Quỳnh hôm nay lại mặc chiếc áo sơ mi kiểu cách ngắn cũn cỡn. Lúc cô xoay người ngồi xuống để xếp guốc vào chiếc giá đỡ đựng giày, Hoàng đã rạo rực người khi nhìn thấy cái eo thon trần trắng trẻo trên một vòng ba to tròn của cô mà chiếc áo quá ngắn không thể che đậy hết. Dương vật Hoàng bỗng cương lên và bật thẳng tưng qua hai lớp vải quần vì hắn đã kịp nhìn thấy một phần nhỏ cặp chiếc slip trắng bằng vải ren mỏng của Quỳnh lộ ra vì cặp chiếc quần jean quá ngắn lúc cô. Không người ngồi xuống quay mông về phía hắn, dương vật hắn giật giật khi thấy cái khe mông giữa một bộ mông đồ sộ của Quỳnh lộ ra vì cặp slip quá ngắn. Dũng không hề biết Hoàng đã nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vợ mình. Anh đã say mềm và gần như nằm gục xuống bàn tiếp khách. Hoàng sau một hồi uống cùng Dũng, thấy Dũng đã say nằm bẹp ra ghế. Hắn mắc tiểu và tìm đến nhà toilet. Hắn bước đến sát cửa buồng tắm thì mới để ý cửa buồng đóng và điện bật bên trong. Hắn đoán là Quỳnh đang ở bên trong và hắn ta nhẹ nhàng tiến đến sát cửa buông tắm. Hoàng phát hiện ra dưới chân cánh cửa không khít hẳn với đất. Chân cửa cách đất khoảng 10cm đủ để cho hắn cúi ghé sát mắt xuống đất nhìn thấy rõ vào bên trong phòng tắm. Hắn thấy Quỳnh đang đứng trước gương, quay lưng ra phía cửa và đang búi tóc lên cao. Cô vẫn đang trong bộ quần áo đi làm, Quỳnh bắt đầu trút bỏ từng nút áo. Khi chiếc áo sơ mi hồng của Quỳnh được vứt xuống chậu bên dưới cũng là lúc Hoàng tròn mắt. Khi nhìn thấy tấm lưng trần chỉ có vài đường vải của chiếc áo lót che chắn, Quỳnh khom lưng để bắt đầu tuột chiếc quần bò bó sát thân thể cô. Hoàng cảm thấy nóng hừng hực người khi thấy chiếc quần bò jean của Quỳnh vừa chút xuống dưới hai bên đùi cô. Lập tức bộ mông Quỳnh như được tự do sổ tung ra, trắng trẻo, to tròn và nảy nở. Cô đang khom khom người khó khăn cởi chiếc quần bò bó chặt, vô tình đã chổng mông về phía Hoàng. Hắn nhìn chiếu tướng vào chiếc quần slip tam giác bằng vải ren màu trắng bé tí xíu chưa che được 1/3 bộ mông Quỳnh. Cặp mông to tròn trắng phau và mịn màng của cô làm hắn nuốt nước miếng. Căn phòng tắm chỉ rộng chưa đầy 2m² nên chỗ Quỳnh đứng gần như sát với cửa phòng, nơi mắt hắn đang kề sát cửa và nhòm vào trong. Vì vậy khoảng cách mắt hắn với bộ mông Quỳnh là rất gần. Ánh điện sáng trắng đủ để hắn nhìn thấy rõ vài sợi lông quăn queo đen nháy lòi ra khỏi hai mép đáy quần lót của cô. Hắn nhìn không chớp mắt vào những sợi lông ấy mà dương vật hắn cương to đến mức như muốn vỡ tung ra. Quỳnh sau khi chút bỏ xong bộ quần áo ngoài, cô tụt chiếc slip xuống căng ngang hai bên đùi rồi ngồi xuống bệ vệ sinh. Động tác của cô nhanh quá nên khiến Hoàng không kịp trông thấy vùng kín của Quỳnh. Nhưng căn phòng yên tĩnh cũng đủ để hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ bồn cầu mà Quỳnh đang ngồi. Hắn bị kích thích quá mức vì biết rằng Quỳnh đang đi tiểu tiện. Không chịu được sự kích thích quá mạnh này, mắt hắn không rời khỏi người Quỳnh, vừa lấy tay móc vào bên trong hai lớp vải quần sụp mạnh dương vật hắn. Hai tay hắn sụp thật mạnh và cảm thấy sướng đã đời. Lần đầu tiên hắn chứng kiến tận mắt một phụ nữ đi tiểu tiện mà nhất là với một cô gái xinh đẹp như Quỳnh, vợ của hắn thì không nói làm gì. Xét về nhan sắc còn kém Quỳnh vài bậc. Quỳnh với tay lấy cuộn giấy, rồi đứng dậy khom khom người chổng mông ra phía cửa lau vùng kín thì cũng là lúc hắn chứng kiến tận mắt bộ phận kín của cô vì lúc này chiếc slip đang được kéo xuống ngang đùi. Chỗ kín đáo nhất của Quỳnh cách mắt hắn chưa đầy 50 phân, dương vật hắn giật giật lên từng hồi khi nhìn chiếu tướng vào vùng kín Quỳnh, nó ươn ướt và hồng hồng như là của gái 15. Bộ lông mu đen rậm rạp tương phản hẳn với cơ thể và bộ mông trắng như bóc của Quỳnh. Cảnh tượng Quỳnh đang lấy giấy thấm thấm nơi đó càng kích thích hắn tột độ. Từng dòng nước nhơn nhớt trong veo từ đầu dương vật hắn không ngừng chảy ra vì bị kích thích quá mức. Hắn nuốt nước miếng liên hồi vì cơn thèm khát đã ở mức cao độ. Cảnh tượng một phụ nữ đẹp tuyệt trần lại vô cùng tế nhị và nghiêm khắc nhưng giờ lại đang chổng cái mông to bự sát sạt về phía mặt hắn, như đang cố gắng khoe hết với hắn tất cả những gì thầm kín nhất của cô, làm hắn bị kích dục quá mức. Hắn đưa mắt lên trên một chút và nhìn chăm chăm vào cái lỗ hậu môn hồng hào của Quỳnh. Khi hắn phát hiện ra xung quanh lỗ hậu môn của Quỳnh là một hàng lông nhỏ mọc bao quanh, cũng là lúc hắn không thể chịu đựng được sự kích thích tột độ. Quỳnh như cố tình kích dục hắn. Những động tác kích dục đến thằng yếu sinh lý trông thấy cũng không thể nào có thể đứng yên được. Đến lúc này hắn phải hiếp dâm cô bằng được, cho dù sau đó hắn có bị lĩnh án tử hình đi nữa. Không chần chừ, hắn đứng dậy, lấy hết sức đẩy thật mạnh vào cửa phòng tắm. Cửa phòng bật mở, Quỳnh như điếng người vì thấy cánh cửa phòng tắm mở tung ra. Cô chưa kịp phản ứng gì thì Hoàng đã vật cô ngã ngửa xuống nền nhà tắm, trên tay cô vẫn còn cầm miếng giấy vệ sinh chưa kịp vứt, chiếc quần lót vẫn đang mắc ngang phía hai đùi Quỳnh. Cô kêu lên nhưng Hoàng đã đưa tay bụng miệng lại, và tiếng kêu của Quỳnh bây giờ cũng vô tác dụng, Dũng xoay như chẳng biết gì ngoài phòng khách. Căn hộ chung cư kín mít càng khó để những nhà xung quanh biết chuyện, hắn như điên cuồng ôm chặt lấy cô hôn hít liếm láp vào khuôn mặt đẹp như thiên thần của Quỳnh. Quỳnh chỉ kịp kéo chiếc quần lót lên và lấy hết sức đẩy hắn ra, nhưng vô vọng vì thân hình đồ sộ của Hoàng đã khóa chặt cơ thể cô. Hắn liếm lên môi Quỳnh, cố tách đôi môi cô ra để luồn lưỡi vào bên trong miệng Quỳnh, nhưng cô đã mím chặt lại. Hắn bình tĩnh đưa tay trái lên bóp hai bên hàm Quỳnh khiến miệng cô mở ra. Chỉ chờ có vậy, hắn luồn lưỡi vào khô khoáng loạn xạ trong miệng Quỳnh. Hắn dùng miệng mút mạnh lưỡi cô vào trong miệng hắn. Hắn sướng dân người cứ thế ngậm chặt chiếc lưỡi đỏ hỏn non nớt của Quỳnh trong miệng mút chụt chụt mặc cho cô chống cự. Cảm giác được hiếp dâm càng làm hắn sướng bội phần. Chưa bao giờ hắn sướng điên cuồng như lần này, sướng gấp bội phần khi làm tình với vợ hắn. Hắn ngậm chặt tay Quỳnh rồi hôn dần xuống cổ cô. Hắn dùng hai tay xé mạnh chiếc áo lót màu trắng của Quỳnh khiến chiếc áo lót rách ở đoạn giữa và rách ra làm đôi. Chiếc áo đứt đôi và bộ ngực lớn căng tròn trắng muốt đầy nhựa sống của Quỳnh bật tung ra. Hắn cuống cuồng vùi mặt vào nơi đó hít lấy hít để, mùi hương cơ thể cô làm hắn ngất ngây. Hắn vừa bóc vừa nhào lặn cặp vú cô rồi ngậm chặt từng bên nhũ hoa mút mạnh mặc cho Quỳnh đẩy ra, có vẻ như đã đời với phía trên. Hắn trườn người xuống dưới vùi mặt vào vùng hạ bộ cô qua lớp vải slip mỏng manh. Hắn liếm vài đường lên đáy slip rồi luồn lưỡi vào trong đáy quần lót Quỳnh đâm loạn xạ. Như không thể chờ đợi lâu hơn, Hoàng ngồi dậy tụt chiếc slip của cô xuống ngang đùi rồi cầm đáy chiếc slip xé rách toang để đôi chân Quỳnh được tự do. Hắn banh mạnh hai bên đùi của Quỳnh sang hai bên rồi đẩy lên sát ngực cô. Lúc này vùng hạ bộ của Quỳnh đang dương ra sát sạt mặt hắn. Vì hai bên đùi cô bị banh rộng ra hai bên nên âm hộ của Quỳnh mở ra. Dương vật hắn như muốn xuất tinh vì nhìn thấy rõ mồn một toàn bộ vùng hạ bộ của Quỳnh ở khoảng cách quá gần. Cả cơ thể Quỳnh trắng phau, chỉ có phần âm hộ đỏ hồng và bộ lông mu rậm rạp đen mượt càng làm kích thích hắn. Hai chân Quỳnh đang bị hai tay hắn ép lên sát ngực nên vùng âm hộ của cô hé mở ra và dương ra phía trước, không thể nhịn được lâu hơn nữa. Hắn đưa sát mũi vào vùng âm hộ của Quỳnh hít nhẹ để cảm nhận cái cảm giác sướng tột đỉnh. Hắn hít hít ngửi ngửi nơi đó của Quỳnh một lúc mà dương vật hắn cứ giật giật lên từng hồi vì sướng. Hắn sung sướng ngất ngây khi tận hưởng cái mùi vị từ bộ phận sinh dục của một người phụ nữ xa lạ đẹp tuyệt trần. Hắn cũng cảm nhận thấy vì bị kích thích quá mức nên dòng nước nhờn từ đầu dương vật hắn cứ ứa ra làm ướt nhẹp chiếc quần slip của hắn. Hắn ngắm thật kỹ lỗ hậu môn hồng hào của Quỳnh. Nơi đó có một ít lông nhỏ mọc xung quanh, không thể nhịn được nữa, hắn đưa lưỡi liếm một đường lên lỗ đít Quỳnh. Được một lúc nó ướt nhẹp, những sợi lông bao quanh lỗ đít Quỳnh cũng ướt mềm vì nước miếng hắn bám chặt lấy nơi ấy của cô. Hắn liếm mút chùn chụt hậu môn cô và sướng điên người vì được bú đít một cô gái cực kỳ xinh đẹp như Quỳnh. Hơn nữa Quỳnh là cô gái rất tế nhị nên khiến hắn càng sướng. Trước những kích thích đó của Hoàng khiến Quỳnh cũng cảm thấy nhột nhạt và khoan khoái khi được hắn chăm sóc chỗ tế nhị ấy kỹ như vậy. Cô không còn chống cự như lúc đầu nữa, hơi thở cô đã bắt đầu hổn hển. Dũng chồng cô khi khẩu dâm cho cô cũng có cọ sát lưỡi vào lỗ hậu môn nhưng không kỹ và mạnh như hắn đang làm. và điều này khiến cô có khoái cảm mạnh hơn. Sự khoan khoái trên gương mặt Quỳnh càng làm hắn bị kích thích, hắn ra sức liếm như điên dại vào lỗ đít Quỳnh khiến cô không kìm chế được tiếng rên ư ử vì khoái cảm. Sau một hồi hắn bắt đầu di chuyển chiếc lưỡi mềm dẻo lên phía trên. Hắn quét nhẹ một đường vào phía ngoài của âm hộ Quỳnh khiến cô giật bắn người. Hắn bắt đầu đảo lên đảo xuống một cách nhẹ nhàng đều đặn bên ngoài âm hộ Quỳnh. Quỳnh cảm thấy cơ thể cô bắt đầu co giật trái với lý trí và lương tâm của cô. Cô đã rên to hơn trước rất nhiều. Cái âm vật nhô cao cứng ngắc của Quỳnh đã tố cáo cô. Hắn thấy cô khoái cảm lại càng miệt mài liếm vùng âm hộ bên ngoài của Quỳnh bóng láng nước miếng hắn. Lúc Quỳnh rên lớn cũng là lúc hắn gồng cứng lưỡi đâm mạnh vào bên trong lỗ âm đạo cô. Quỳnh bấm hai tay chặt vào sau gáy hắn rồi nấc lên từng tiếng theo những cú đâm lưỡi của hắn. Hắn hết đâm vào rồi rút ra rồi lại đưa lưỡi sâu vào bên trong âm đạo. Quỳnh ngoái loạn xạ, hắn liếm mạnh mút mạnh những chất nước bên trong vùng kín cô và nút ngon lành. Quỳnh cũng không ngừng đưa đẩy mông đít day mạnh vùng kín vào miệng lưỡi hắn để tạo ma sát mạnh hơn. Hắn cũng lấy hai tay ghì chặt lấy hai bờ mông cô, ép mạnh vùng kín của Quỳnh vào miệng hắn. Hắn ra sức chà sát miệng lưỡi vào bộ phận sinh dục của Quỳnh. Khi quan hệ với vợ chưa lần nào hắn lại khẩu dâm mạnh mẽ như lần này với Quỳnh, và về phía Quỳnh cũng thế. Dũng khẩu dâm cho cô cũng không thể kỹ như hắn, và vì vậy chưa lần nào cô lại được sướng như lần này. Cô đang quên hết mọi điều xung quanh, quên hết những gì đang xảy ra là vi phạm đạo đức. Nhưng cái phần con trong cô đang chiến thắng phần người. Cô đã bao lần thề cho những gã đã từng sàm sỡ cô trên đường chết đi, thế mà bây giờ cô lại đang vào hồ với chúng, phản bội lại chồng, phản bội vào đúng ngày kỷ niệm cưới của hai người. Quỳnh rên ư ử, hai tay bấm chặt lấy lưng của hắn làm lưng hắn như chốc hết ra. Rồi Quỳnh đã tự lấy hai tay mình banh rộng âm hộ của cô ra để hắn bú được sâu hơn. Hắn hết đâm, hết ngoáy lưỡi, rồi lại mút vùng kín cô kêu chụt chụt. Hắn cũng sướng không kém gì cô. Bú vùng kín của một người phụ nữ lạ lẫm, khác hẳn với của vợ hắn, sướng hơn nhiều. Nhất là Quỳnh lại vô cùng xinh đẹp, nước nhờn từ âm đạo Quỳnh rỉ ra càng ngày càng nhiều. Hắn mút và nuốt hết. Hắn bỗng lật Quỳnh nằm sấp xuống, hai tay Quỳnh chống xuống sàn nhà tắm và quỳ hai gối xuống sàn, chổng mông ra sau. Khi quan hệ với vợ, hắn thích nhất khẩu dâm cho vợ theo tư thế này. Hắn càng thích thú khi thấy cặp mông của Quỳnh to hơn hẳn vợ gã, nó lại mịn màng và trắng muốt. Hắn hết nhào lặn, vỗ đôm đốp rồi lại cắn như điên vào đôi mông nảy nở trắng mịn của Quỳnh. Rồi hắn ôm chặt lấy hai bên eo cô, vùi mặt vào khe giữa hai mông cô để tiếp tục khẩu dâm. Quỳnh, hắn hết bú vùng kín, đâm lưỡi vào âm đạo, lại liếm láp lỗ hậu môn làm cô nức lên từng hồi. Quỳnh tự mình đẩy mông ngược lại phía sau, ngoáy tròn mông để tạo ma sát mạnh với miệng lưỡi gã. Được một lúc thì hắn kéo Quỳnh đứng lên, ra hiệu cho cô một chân gác lên thành bệ vệ sinh. Hắn ra hiệu cho cô dùng hai tay tự banh rộng hai mép âm hộ ra hai bên, rồi hắn ngồi bên dưới úp mặt vào nơi đó liếm mút bộ phận sinh dục Quỳnh. Quỳnh rất thích được khẩu dâm ở tư thế đứng. Hai tay cô vừa banh rộng hai mép âm hộ vừa đứng ưỡn vùng kín ra phía trước chà sát mạnh vào miệng lưỡi hắn. Hắn ngồi ở bên dưới cũng ra sức day mạnh miệng lưỡi vào vùng kín Quỳnh. Sự ma sát quá mạnh ở vùng sinh dục khiến Quỳnh đạt khoái cảm tột cùng. Cô rên thảm thiết trong căn phòng tắm chật chội, nước nhờn từ âm hộ Quỳnh rỉ ra rất nhiều, chảy cả xuống cằm hắn. Rồi hắn xoay người cô lại về phía tường. Cô hiểu ý chống hai tay vào tường, rồi trùng hai chân xuống để ưỡn chổng mông ra sau. Hắn ngồi bên dưới phía sau lưng cô. Bành rộng hai bên mông cô rồi đâm lưỡi hắn vào khe giữa hai mông, hắn liếm, hắn mút bộ phận sinh dục cô chùn chụt, bỗng hắn nhỏm dậy, cởi phăng quần áo, kéo Quỳnh quay lại, và ngồi dậy. Dương vật của gã căng cứng và để ngay sát mặt cô, trong cơn sướng Quỳnh quên mất đi cái của nợ kia không phải là của chồng mình, cô mở miệng đưa lưỡi ra liếm liếm. Vờn vớn đầu lưỡi vào đầu dương vật hắn làm dương vật hắn nảy tưng tưng, hắn sướng điên người khi thấy cái lưỡi ươn ướt đỏ đỏ của Quỳnh đang đưa ra đùa giỡn với dương vật hắn. Bị kích thích mạnh quá, nước nhờn từ đầu dương vật hắn lại rỉ ra thành từng dòng nhỏ, giống như mỗi lần cô khẩu dâm của chồng. Quỳnh đã không ngại ngần liếm hết chất nhờn từ đầu dương vật hắn rồi nuốt xuống cầu ngon lành. Hắn càng bị kích thích mạnh khi nhận ra Quỳnh là một người vợ có kinh nghiệm trong vấn đề làm tình bằng miệng, rồi Quỳnh mở to miệng, từ từ ngậm lấy đầu dương vật gã rồi đẩy khuất dần vào trong miệng, chấp nhận ngậm lấy cái của quý của người đàn ông thứ hai trong đời, cô mút dương vật gã một cách ngon lành. Cảm giác ngậm mút một cái dương vật lạ lạ cũng làm Quỳnh hưng phấn. Quỳnh có sở thích là làm tình bằng miệng, thích ngậm mút dương vật của chồng. Dương vật của Hoàng đồ sộ hơn của Dũng càng làm Quỳnh thêm phấn khích. Hoàng thích thú khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Quỳnh đang khẩu dâm cho hắn và đờ dại vì tình dục của cô. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn gã, đôi môi xinh xắn của Quỳnh trượt theo dương vật hắn, đẩy đưa miệng cô dọc trục dương vật hắn, ép chặt dương vật khiến mấy lần hắn suýt xuất tinh. Phải đẩy miệng Quỳnh ra để kiềm chế rồi lại cho vào miệng cô để khẩu dâm tiếp, hoàng hết đâm bên trái rồi lại đâm bên phải trong miệng Quỳnh. Thi thoảng Quỳnh lại đưa lưỡi ra cuộn tròn lấy dương vật Hoàng làm hắn càng bị kích thích. Hoàng bỗng nằm ngửa xuống sàn nhà tắm và Quỳnh hiểu ý ngay. Cô nằm úp lên trên Hoàng nhưng xoay ngược người lại để mông đít quay về phía mặt nhau. Cả hai cùng khẩu dâm cho nhau theo tư thế 69. Khi quan hệ bằng miệng với chồng Quỳnh cũng rất thích tư thế 69 này vì cô cảm giác cả hai đều cùng sướng một lúc. Hai người, một người đàn ông, một người đàn bà, một trắng, một đen, hai thân thể cứ quyện vào nhau. Bú mút cho nhau, vừa bú, vùng kín của nhau, hai thân thể vừa rên ư ử vì khoái cảm tột bậc. Màn dạo đầu kết thúc, đã đến lúc giao hợp thực sự. Hoàng ngồi dậy để Quỳnh trong tư thế bò chuồng mông. Hắn chỉnh dương vật rồi thúc mạnh vào sau mông, vào khe giữa hai cặp mông cô. Vì màn khẩu dâm trước đó quá kỹ nên nước nhờn của cả hai đã ra quá nhiều. Dương vật Hoàng chạy tút vào trong âm đạo Quỳnh. Quỳnh nấc lên một tiếng rồi ra sức đẩy mông về phía sau. Hoàng ôm chặt lấy cặp mông cô rồi giao hợp theo tư thế doggy. Cả hai say sưa thay đổi từng tư thế. Hoàng thích nhất tư thế đứng. Hắn kéo cô đứng dậy rồi xoay cô quay lưng về phía hắn, để cho Quỳnh chống hai tay vào tường, khom lưng ra phía sau, rồi hắn túm tóc cô kéo đầu cô ra sau. Từ phía sau hắn thúc dương vật như vụ bão vào vùng kín cô, gần đến lúc giai đoạn xuất tinh, hắn rút dương vật ra khỏi vùng kín Quỳnh và đẩy cô ngồi xuống sàn nhà. Hắn đưa dương vật trước mặt Quỳnh để cô ngậm lấy rồi khẩu dâm cho hắn. Quỳnh say sưa bú mút dương vật hắn chùn chụt. Một hồi hắn thấy sướng điên người, dương vật gã giật giật trong miệng cô từng hồi. Quỳnh cũng cảm thấy hắn đang sắp xuất tinh. Cô ép mạnh hai môi vào dương vật hắn rồi ra sức đưa đẩy thật nhanh miệng của mình. Cơn sướng càng ngày càng lan tỏa lên cao và đến lúc không kìm chế được liền bắn mạnh từng dòng tinh dịch nóng hổi vào bên trong miệng Quỳnh. Hắn để nguyên dương vật trong miệng cô một lúc rồi từ từ rút ra, từng dòng chảy tinh dịch của gã cũng từ từ trào ra từ miệng Quỳnh lăn xuống cổ rồi rớt xuống cơ thể cô, sau đó hai cơ thể thở hổn hển. Nằm đè lên nhau và thiếp đi, Hoàng bỗng giật mình tỉnh giấc, thấy cơ thể gã đang ôm chặt lấy một người đàn bà đang trần truồng. Khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của Quỳnh vẫn còn đang thiếp đi thì hắn mới giật mình nhớ lại. Hắn nhẹ nhàng gỡ Quỳnh ra khỏi cơ thể hắn rồi mặc quần áo, lật đật bước ra khỏi phòng tắm. Hắn phải đi trước khi hai vợ chồng này tỉnh lại.